Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Vì nghe theo lời suối bẩy của bát giới, Đường Tăng quả đã đọc ngay câu thần chú xiếp đành đài để hành hạ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đau đầu quá không chịu được, kêu van nói: "Sư phụ đứng đọc để con chữa cho." "Thế con chữa bằng cách nào?" "Chỉ có xuống âm ti tra khám xem vua Diêm Vương nào giữ hồn phách y, xin đem về sẽ cứu chữa được." "Sư phụ chớ có tin anh ta. Trước anh ta nói không cần xuống âm ti, cứ ở dương gian cũng chữa sống được mới là tài giỏi." Đường Tăng cả tin, lại đọc ngay câu thần chú thêm mấy lần nữa, làm cho hành giả phải luôn miệng chịu nhận. "Ừ thì chữa ở dương gian, sư phụ đừng đọc nữa."
"Đừng dừng lại, cứ đọc đi, cứ đọc đi."
Thấy thế, hành giả liền quát mắng: "Giống súc vật ngốc ngay kia, mi suối bẩy sư phụ đọc thần chú hư." Bát giới cười rũ rượi cả ra nói:
"Ông anh cả ơi, anh biết chơi xỏ rồi, chứ lão chư không biết chơi xỏ ông anh một vố đe."
"Sư phụ đứng đọc, để lão tôn chữa ở ngay dương gian này thôi."
"Làm thế nào mà chữa được ở dương gian?"
"Bây giờ con sẽ lộn lên trên mây đi tới cửa trời Nam, không đến cung Đấu Ngưu, không vào điện Linh Tiêu, lên thẳng trên 33 tầng trời, vào trong viện Đâu Xuất Ly Hậu Thiên Cung, gặp Thái Thượng Lão Quân cầu xin người một hạt cứu chuyến hoàn hồn ơn, tất nhiên cứu sống được y."
Tam Tạng nghe lời rất mừng nói: "Đi mau mà về."
"Bây giờ đã vào khoảng canh ba rồi, giá mà có về cũng phải sáng rõ. Khốn nỗi người này đập nằm ở đây hiu quạnh lạnh lẽo như thế này thì không đúng kiểu. Sư phụ ạ, cần phải có người ở bên cạnh vừa trông nó vừa khóc mới được."
"Đừng có nói nữa, con khỉ này nhất định bắt mình phải khóc đây."
"Chỉ sợ chú không chịu khóc, nếu chú không khóc tôi cũng không chữa được."
"Anh ạ, anh cứ đi, tôi sẽ khóc được."
"Chú em ạ, khóc có nhiều kiểu đấy. Nếu chỉ nghêu ngao cái lỗ miệng gọi là kêu, cố giấy giụa lấy mấy giọt nước mắt thì gọi là gào. Phải khóc làm sao cho nước mắt giàn giụa, trong lòng cũng phải có chút đau thương mới cho là thương khóc được."
"Tôi thử khóc cái kiểu ấy để anh nghe xem nhé."
Không biết y vớ ở đâu được tờ giấy về lại như sợi bức đèn, ngoáy vào hai lỗ mũi, hắt hơi luôn mấy cái, nước mắt chảy ra ròng ròng, lép nhà lép nhép cất tiếng khóc. Y khóc luôn không dừng, kể lể con cà con kề, đúng hệt có người chết thực. Bát giới khóc đến chỗ thảm thiết, làm cho Đường Tăng cũng phải thương xót, lệ rơi hai hàng. Hành giả cười và nói:
"Đau thương như thế được đấy, nhưng không được ngừng khóc. Cái giống ngốc nhà chú lừa tôi đi rồi sẽ không khóc nữa. Tôi vẫn nghe thấy đây nhé. Nếu cứ khóc như thế này thì thôi, hễ mà hơi ngừng khóc một tiếng, ta sẽ đánh 20 gậy vào mắt cá chân."
"Anh cứ đi 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 đi, tôi mà đã khóc phải miệng à, khóc 2 ngày cũng được."
Sa Tăng ở bên cũng đi kiếm mấy nén hương thắp rừng vong hồn. Hành giả trông thấy liền cười và nói:
"Tốt đấy. Mọi người đều có ý kính cẩn như thế này để lão tôn mới dễ dụng tâm đi cầu người ta."
Lúc bấy giờ vào khoảng nửa đêm, hành giả từ biệt ba thầy trò nhảy lên trên mây đi thẳng tới cửa trời Nam. Quả nhiên, hành giả không đến điện Linh Tiêu cũng không tới cung Đầu Ngưu, thẳng đường mây sang tới ngay trong cung Đầu Xuất trên 33 tầng trời. Vừa vào đến cửa, đã thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi ở phòng đơn, cùng với các vị tiên đang cầm quạt ba tiêu, quạt lửa luyện đơn. Trông thấy hành giả tới nơi, người liền dặn bảo các tiên đồng:
"Ai nấy cẩn thận nghe, kẻ trộm đơn đã đến đấy."
Hành giả đến vái chào và nói:
"Thưa lão quân, những cái tẹp nhẹp ấy còn kể làm gì? Bây giờ tôi có làm việc ấy nữa đâu mà phải đề phòng tôi làm gì?"
"Con khỉ nhà người, hồi đại náo thiên cung đã lấy trộm vô số linh đơn của ta, sau đó sai nhị lang thần bắt về bỏ vào lò luyện đơn ta đun luôn tới 49 ngày, tốn bao nhiêu là than. Ngày nay nhà ngươi may đã thoát nạn bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Lần trước bắt ma ở trên núi Bình Đính, bướng bỉnh không chịu trả lại bảo bối. Bây giờ còn lại đây làm gì?
Ấy, việc ngày trước lão tôn có dám chế nại đâu, đã đem năm thứ bảo bối trả ngay bây giờ đấy, ngươi còn quở trách sao được?
Thế không sang Tây Thiên lẻn vào cung ta làm gì?
Hành giả liền đem chuyện quốc vương ở nước Ok bị yêu tinh ám hại như thế nào kể lại cho thái thượng lão quân nghe. Cuối cùng nói, lần này đến cốt xin lấy 1.000 viên cửu chuyển hoàn hồn đơn để về cứu chữa cho nhà vua sống lại.
1.000 viên mới trả 2.000 viên cái gì? Để ăn thay cơm hay sao? Viên bằng đất buồn nào mà dễ dàng thế? Đi đi, không có đâu.
100 viên cũng được.
Cũng không có.
10 viên cũng được.
Lão quân tức giận nói, con khỉ khốn kiệm này dai như đỉa ấy. Không có, không có. Ra ngay đi.
Hé hé, nếu thực không có tôi đi hỏi người khác để cứu người ta vậy.
Xéo, xéo đi.
Thấy lão quân luôn miệng quát đuổi, đại thánh quay gót bước chân đi ra. Nhưng rồi lão quân lại nghĩ,
con khỉ này ma danh lắm, bảo đi là đi ngay, biết đâu tí nó lại quay trở lại lấy trộm của ta.
Nghĩ rồi liền sai tin đồng đi gọi trở lại và bảo,
con khỉ nhà ngươi, ta cho nhà ngươi 1 viên hoàn hồn đơn đây này.
Nói xong lão tổ cầm hồ lô ra dốc ngược chôn lên, đổ ra 1 hạt kim đơn đưa cho hành giả và nói,
chỉ có thế này thôi, cầm lấy cầm lấy, ta biếu nhà ngươi 1 hạt để cứu sống hoàng đế ấy, cho nhà ngươi thành công quả.
Hành giả đỡ lấy nói, chả đi đâu mà vội, để tôi nếm thử xem đã, chỉ sợ là đồ giả sẽ mắc lừa người đây. Nói xong vỗ tuột luôn vào miệng. Lão tổ vội vàng chạy đến giữ lại, cộc vào đầu chọc một cái quát mắng,
con khỉ khốn kiếp này, hễ nuốt đi đà ta đánh chết tươi ngay bây giờ.
Hành giả liền cười và nói,
hế hế, thật rõ mặt, sao lại hèn mà thế, ai đã nuốt mất đâu, đáng là bao, chẳng phải đây là gì.
Thì ra hành giả chỉ ngậm viên kim đơn ở trong cái bíu ở mang tai. Liền bị lão tổ dúi ra nói,
thôi đi, đừng có đến đây mà chẳng bữa nữa.
Đến đó, đại thánh mới cảm ơn lão tổ đi ra khỏi đâu suốt thiên cung. Trong chốc lát, đã ra khỏi cửa trời Nam về đến Đông Quán, mới thấy vườn dương vừa mọc. Từ trên mây bước xuống, hành giả đến thẳng ngoài cửa chùa Bảo Lâm, nghe thấy bát giới vẫn đang khóc, y tới gần gọi,
sư phụ ơi!
Tam Tạng rất mừng nói,
Ngộ Không đã về đấy à, con xin được thuốc đơn không?
Có đây.
Sao lại không có, anh ấy vẫn đi ăn trộm của người ta đấy mà.
Này, chú em ơi, hãy lại đằng này, bây giờ không cần chú khóc nữa rồi, lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa.
À này, chú Sa Tăng hãy lấy cho anh ít nước về đây.
Sa Tăng vội chạy ra giếng ở đằng sau, múc lấy nửa bát đổ nước mang về. Hành giả liền oẹ viên kim đơn ở trong miệng ra, để lên trên môi quốc vương. Hai tay cậy răng ra, viên đơn lăn vào họng. Hành giả đỡ lấy bát nước Sa Tăng đưa cho, đổ rót vào để trôi viên kim đơn xuống trong bụng. Độ chừng nửa giờ sau, nghe thấy ở trong bụng quốc vương có tiếng reo lọc sọc, nhưng thân thể vẫn không thấy cựa quậy.
Hành giả liền nói, sư phụ ạ, viên kim đơn của con xin về không cứu sống được người đâu, thế là con chịu rồi đấy.
Đồ đề ạ, có lẽ đâu không sống lại được, người chết đã lâu làm sao mà nuốt trôi được nước xuống, đây là sức thuốc tiên kim đơn, từ khi kim đơn vào bụng, ruột đã thấy reo, ruột reo là huyết mạch đã hòa đạo, nhưng mà khí tuyệt chưa có thể co duỗi được. Đừng nói gì người dầm dưới nước 3 năm, đến ngày sát cũng phải han dỉ ra rồi. Đấy là vì nguyên khí đã tận tuyệt, giá có ai hà hơi vào
thì thế nào cũng sống lại được. Bát Giới nhanh nhẩu định bước lên hà hơi vào, Tam Tạng nắm ngăn lại nói, con không làm được, phải gọi Ngộ Không lại đây. Đấy là vì Đường Tăng biết rằng Bát Giới làm yêu nghiệt ăn thịt người từ khi còn nhỏ, hơi trong miệng nhơ đục. Chỉ có hành giả tu trì ngay từ thuở còn thơ, ăn các thức đào mơ tùng bách để nuôi mình, hơi trong miệng sạch sẽ. Thấy sư phụ gọi mình, hành giả bèn bước lên, đưa miệng ngậm trên môi quốc vương, hít một hơi, thổi vào trong kết hầu, thông qua khí quản chuyển vào phổi đích, ốc một cái. Nhà vua hồi tỉnh dần lại, chở được mình, khoanh tay co cẳng, kêu lên một tiếng, sư phụ. Rồi hai gối quỳ xuống đất nói,
nhớ đêm hôm qua còn là hồn ma đến vái người, ngờ đâu sáng sớm hôm nay đã trở lại dương gian rồi.
Đường Tăng vội vàng đỡ dậy nói, tô bệ hạ, không can gì đến tôi, người hãy cảm ơn đồ đệ tôi đây này.
Hế, sao sư phụ lại nói thế?
Người cứ nhận lấy cái lại cảm tạ của bệ hạ, có hề gì đâu. Đường Tăng rất đỗi băn khoăn, đỡ quốc vương đứng dậy, cùng nhau vào trong thuyền đường. Quốc vương lại cùng với Bát Giới Gia Tăng làm lễ bái kiến, rồi mới ngồi xuống. Lúc này đã thấy các vị sư trong bản tự sửa soạn cơm chay sáng, định bưng lên thiết đãi. Chợt nhìn thấy vị quốc vương áo ướt đẫm, người này ngơ ngác, kẻ nọ nghi ngờ. Thấy thế tôn hành giả chạy lên bảo,
các vị hòa thượng này, chớ có xôn xao như thế. Đây nguyên là vua nước Ô Kê, vị vua thật của các người đó, không may bị yêu tinh sát hại từ 3 năm nay. Đêm vừa rồi lão tôn mới chữa sống lại. Giờ đây sẽ tiến vào trong thành để phân biệt rõ ngay ra.
Được, nếu đã có cơm chay thì bày ra đây, chúng ta ăn xong sẽ lên đường. Các sư vội vàng đem nước đến để cho quốc vương rửa mặt và thay đổi quần áo. Vị tăng quan ở bản tự đưa ra 2 bộ quần áo dài ra để cho người mặc, thay áo hoàng bào tía của nhà vua ra. Rồi lấy một dải lưng lụa cho người thắt, cởi bỏ đai lam điền ra, và mang đôi dép nhà chùa cho người đi, chụt giày vô ưu lại. Cùng ngồi ăn cơm chay xong, tăng quan lại đi đóng yên cương ngựa. Ăn xong cơm, hành giả hỏi Bát Giới.
Chú mày ơi, hành lý của chú nặng được bao nhiêu?
Thưa anh, ngày nào cũng gánh hành lý, chẳng biết nặng được bao nhiêu nữa.
Bây giờ thế này nhá, chú đem 1 gánh chia làm 2. Chú gánh 1 gánh, còn 1 để cho quốc vương gánh. Chúng ta phải đi sớm vào thành làm việc.
Hay quá, trước kia mình cõng y về, tốn biết bao nhiêu là sức lực. Bây giờ chữa y sống lại, y làm đổi công thay mình đây.
Bát Giới cởi gánh hành lý ra, hỏi nhà chùa lấy thêm 1 cái đòn gánh. Gánh nào nhẹ thì để phần mình, còn gánh nặng thì để cho quốc vương quẩy. Xong đâu đấy, hành giả đến nói với quốc vương.
Tô bệ hạ, ngài ăn vận như thế này, quẩy gánh hành lý theo chúng tôi đi đường, ngài có thấy sao không?
Quốc vương kia vội vàng quỳ xuống nói.
Sư phụ ạ, người là bậc cha mẹ tái sinh ra tôi, đừng nói là gánh hành lý. Tôi tình nguyện cầm roi giữ bàn đạp hầu hạ, cùng theo sang Tây Thiên với sư phụ đây.
Tôi không dám để ngài sang Tây Thiên đâu, vì trong đó tôi có chút duyên cớ. Ngài chỉ gánh cho 40 dặm vào đến trong thành. Đợi khi nào bắt xong yêu tinh, ngôi vua của ngài trao trả lại cho ngài, chúng tôi lại đi lấy kinh của chúng tôi.
Nghe hành giả nói thế, Bát Giới cuống lên hỏi.
Như thế ông ấy chỉ gánh có 40 dặm thôi à? Lão chữ đây mới là người ở nằm.
Chú em ơi, đừng có nói nhảm nữa, hãy ra ngoài dẫn đường cho sớm.
Bát Giới dẫn quốc vương đi trước, Sa Tăng hầu hạ sư phụ lên ngựa, hành giả theo sau. 500 nhà sư ở bản tự cũng đã tề chỉnh dạo bài nhạc nhỏ, tiễn đưa ra ngoài cửa chùa. Thấy thế, hành giả quay lại nói,
các vị không cần phải tiến xa làm gì, sợ bọn nhà quan có người trông thấy, tiết lộ công việc chúng tôi lại hóa ra không hay. Về đi thôi, về mà đem y phục mũ máng của quốc vương giặt rũ cẩn thận, hoặc chiều nay hay sáng mai sẽ đem vào trong thành. Tôi sẽ kiếm chút quà phong tặng để tạ ơn các vị.
Nói xong, hành giả bước dài đuổi theo sư phụ. Bốn thầy trò và quốc vương đi đường mới độ nửa ngày đã thấy tới gần thành trì.
Ngộ Không ơi, nước ok chắc ở trước mặt kia rồi phải không?
Thấy Đường Tăng hỏi thế, hành giả liền đáp, đúng đấy, chúng ta nên đi mau vào thành làm việc.
Thầy trò cùng quốc vương đi vào trong thành. Nhìn thấy phố xá chỉnh tề, phong quang rộn rịp, lại thấy lầu rồng gác phượng cực kỳ tráng lệ.
Đường Tăng xuống ngựa nói, các con này, chúng ta cứ thế này đi vào trong triều xin đổi quan văn, khỏi phải nhờ vả đến nha môn thêm phiền.
Ngươi dạy rất phải đấy, anh em chúng ta cùng vào cả nào, nhiều người mới dễ nói chuyện.
Ờ thì vào tất cả, nhưng chớ hỗn láo, phải làm lễ ra mắt vua trước rồi sau mới được nói.
Làm lễ ra mắt vua ư? Thế thì phải lạy à?
Đúng vậy, cần phải làm đại lễ năm lạy ba khấu đầu đấy.
Sư phụ thật chẳng nha sao cả, nó là yêu tinh cơ mà, sao lại phải làm lễ chào nó à?
Thực là không đáng mặt, thầy cứ để cho con vào trong ấy trước, con sẽ có cách xử trí. Hễ y nói năng điều gì, con sẽ đối đáp đầy đủ. Con có lại, mọi người sẽ lại theo. Con mà đứng im, mọi người cứ đứng im.
Nói xong, hành giả bèn đi đến cửa triều, báo với các quan môn đại sứ.
Chúng tôi là người bên đại đường, nay được nhà vua sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Hôm nay đến đây xin vào đổi quan văn, phiền ngài truyền đạt cho, để khỏi lỡ việc thiên quả.
Câu chuyện bốn thầy trò cùng nhà vua nước ok vào gặp tên yêu tinh quốc vương sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.